当然的热天来了，如果肯定给你难懂点的愿意多得命，平阳子把北东阳三南的人把腰把天天天冬天天人的生命的怀的阳明们冷的一旦平阳三南的人三年的北东王牛安家安月对岸正天寒冷不在当地人有在方当方北方军队那个天我的冷
Amen.
chúng bà đi ngang đông tây dân pháp lao dân cao cũng đầu tân thân hóa đường nghe kiến ta môn tùy tài đàm đừng pháp lao dân cao thường trong ba màn thấy được vì anh đệ chứng ngộ qua nghĩa tăng là bốn lần cao thượng đi tu chạm biệt đời
thân công đồng
không sâu từ lại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không cho nào thôi thân
thân
thấy được an toàn là bốn lần cao
Dạ, nước mơ nước thai giá. Đây là chương trình Phật Pháp với Tất Thăng Ma trên Ba Tháp. Mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Phật thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Viên Đá Banh Ha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, nghiệp trắng lẫn đen, kết quả đen và trắng sẽ do Thượng Tọa Tịch Diêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân, xin hạnh kính lập chư tôn đức. Thưa đại chúng, bài học hôm nay. Ngày trắng lẫn đen, kết quả đen và trắng. Chúng con kính cung thỉnh thần tòa giác lãnh, từ bi dạy nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau đây con xin phép đọc được chánh văn của bài học hôm nay là nghiệp trắng lẫn đen, kết quả đen và trắng. Thưa ngài Nala Sada, quả thành tựu của người làm việc thiện cũng như của người làm việc bất thiện là tương đương nhau hay là có sự khác biệt nào đó? Câu đại dương có sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Câu đại dương: thiện có an lạc là quả thành tựu đưa đến cõi trời, bất thiện là đau khổ, là quả của thành tựu đưa đến địa ngục. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng Dewa Datta thuần đen hội đủ các pháp thuần đen, Đức Bồ Tát thuần trắng hội đủ các pháp thuần trắng. Thêm nữa, Dewa Datta với Đức Bồ Tát trong từng kiếp một là tương đương nhau về nhân vọng được và đồ chúng, hoặc đôi lúc trội hơn. Vào lúc Dewa Datta đã là con trai viên quan tế tự của đức vua Pramadatta ở thành Ranasi, khi ấy Đức Bồ Tát đã là người thầy pháp có dòng dõi hạ tiện đáng thương, sau khi đọc thành thần chú đã làm trổ ra các trái xoài trái mùa. Khi ở vào trường hợp ấy, Đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi và thấp kém về danh vọng so với đề và đắc ta. Còn điều khác nữa, vào lúc đây qua đắc ta đã là vị vua chủ tể của đại địa cầu, có đầy đủ tất cả các dục. Khi ấy Đức Bồ Tát đã là một sử dụng của nhà vua, là con long tượng có đủ mọi chứng tốt. Trong khi bị khó chịu với chữ chỉ và điệu bộ dương dáng của con voi, đức vua trong khi muốn giết nên đã nói với người thầy dạy voi như vậy: này ông thầy, con lâm tượng này không được ngươi dạy dỗ, ngươi hãy cho nó thực hiện điều dịch tên là đi trên sông Tung Đi. Luôn cả trường hợp ấy, Đức Bồ Tát là loài thú đáng thương, thấp kém về dòng dõi so với Đề Hoa Đắc Ta. Còn có điều khác nữa, vào lúc Đề Hoa Đắc Ta đã là loài người, kẻ bị phá sản ở trong rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con khỉ tên là Maha Batavi. Cho đến lần này, sự khác biệt giữa người và thú được nhận thấy. Luôn cả trường hợp ấy, Đức Bồ Tát thấp kém về gần gũi so với Đề Hoa Đắc Ta. Còn điều khác nữa, vào lúc Đề Hoa Đắc Ta đã là loài người, đã là kẻ thợ săn mạnh mẽ tên Sonuttara, có sức mạnh hơn cả sức mạnh của con voi, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con voi chúa tên là Sadanta, khi ấy gã thợ săn đã giết chết con long tượng ấy. Luôn cả trường hợp ấy, chính Đề Hoa Đắc Ta là tội hơn. Còn có việc khác nữa, vào lúc Đề Hoa Đắc Ta đã là vua xứ Kashi tên cao Mula, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị đạo sĩ khổ hạnh giảng về sự sanh nhẫn, khi ấy vị vua ấy bị nổi giận đã cho chặt đứt các bàn tay bàn chân của vị đạo sĩ khổ hạnh ấy, như là chém các chồi non non. Luôn cả trường hợp ấy, chính Đề Hoa Đắc Ta đã tội hơn về giận dỗi và danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Đề Hoa Đắc Ta đã là loài người, là kẻ sống ở rừng, khi ấy Đức Bồ Tát là con chúa, là con khỉ chúa tên là Nadia, cũng vào khi ấy kẻ sống ở rừng ấy đã giết chết con khỉ chúa ấy cùng với mẹ và chị em. Luôn cả trường hợp ấy, chính Đề Hoa Đắc Ta là tội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Đề Hoa Đắc Ta đã là loài người, là đạo sĩ lõa thể tên Karambiya, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con rồng chúa tên Bandaraka. Luôn cả trường hợp ấy, chính Đề Hoa Đắc Ta là tội hơn về dòng dõi. Dạ, xin kính mời MC kế tiếp ạ.
Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ bện tóc ở trong rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con heo rừng lớn tên là Tachaka. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là đức vua tên là Surapariccaka. Surapariccaka của xứ Cheti có sự di chuyển trong không trung ở bầu trời phía trên của đám người, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị Bà La Môn tên là Kapila. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người có tên là Sama, khi ấy Đức Bồ Tát là con nai chúa tên là Ruru. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là thợ săn sống ở trong rừng, khi ấy Đức Bồ Tát là con long tượng, kẻ thợ săn ấy đã 7 lần cắt lấy nhà của con long tượng ấy rồi mang đi. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về nguồn gốc và xuất thân. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài chó rừng có tư cách của dòng dõi sát đế lỵ, nó đã làm cho hết thảy tất cả những vị vua của các xứ sở ở trong Udipa trở thành chư hầu, khi ấy Đức Bồ Tát đã là bậc sáng trí tên là Vithura. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con long tượng, nó đã giết những con chim của con chim cút, khi ấy Đức Bồ Tát cũng đã là con long tượng chúa một bầy. Cho đến trường hợp ấy, cả hai là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài dạ xoa tên là Athamma, Khi ấy Đức Bồ Tát cũng là loài giả so tên Thamma. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là thuyền trưởng, là người chỉ huy của 500 gia đình, khi ấy Đức Bồ Tát cũng là thuyền trưởng, là người chỉ huy của 500 gia đình, luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là người chỉ đạo đoàn xe, là người chỉ huy 500 cỗ xe, khi ấy Đức Bồ Tát đã là người chỉ đạo đoàn xe, là người chỉ huy 500 cỗ xe, luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con nai chúa tên là Sakha, khi ấy Đức Bồ Tát cũng là con nai chúa tên là Nikrotha, luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị tướng quân tên là Sakha, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị vua tên là Nikrotha, luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị bà la môn tên là Khandhahala, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị nữ, là vị vương tử tên Chanda, khi ấy chính Khandhahala này là trội hơn. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên là Brahmadatta, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên là Mahabhadrama. Còn con trai của vị vua ấy, khi ấy vị vua ấy ra lệnh ném người con trai của mình xuống Korapata khe núi kẻ cướp, bởi vì ở mọi nơi chính người cha là đặc biệt, là trội hơn những người con trai. Như thế, luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. Và kính mời cô Tính Hạnh tiếp theo.
Sư Phi, vào lúc này, hôm nay, cả hai cũng đã sanh vào gia tộc Sakya. Đức Bồ Tát đã trở thành Đức Phật, đấng toàn tri, vị lãnh đạo thế gian. Còn Devadatta sau khi xuất gia trong giáo pháp của vị chúa của chư thiên ấy, đã làm sanh khởi thầm thông và đã thể hiện ước muốn thành Phật. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng điều đã được chẳng nói, mọi điều ấy đều là như thế ấy hay là như thế khác? Sau đại vương, tất cả mọi lý do theo nhiều loại đã được Ngài dẫn giải ấy đều y như thế ấy, không phải như thế khác. Thưa Ngài Nagasena, nếu đen cũng như trắng là có cảnh giới tái sanh tương đương nhau, như thế thì phải chăng thiện cũng như bất thiện có quả thành tựu tương đương nhau? Sau đại vương, không phải thiện cũng như bất thiện là có quả thành tựu tương đương nhau. Sau đại vương, không hẳn là Devadatta là chống đối lại tất cả mọi người, sẽ chống đối lại chính Đức Bồ Tát, nay sự chống đối ấy, nay sự chống đối của vị ấy đối với Đức Bồ Tát được chín mùi và trổ quả ngay trong mỗi một kiếp thân ấy. Sau đại vương, ngay cả Devadatta khi được chặt vào ở vị thế quyền lực cũng ban bố sự bảo vệ đến các xứ sở, cũng cho xây dựng cầu cống, hội trường, phước xá, cũng dâng cúng vật thí theo như mong mỏi đến các sa môn và bà la môn, đến những người khốn khổ và người khó có sự bảo hộ hoặc không có sự bảo hộ. Do quả thành tựu của điều ấy, Devadatta đạt được các sự thành tựu trong từng kiếp sống một. Sau đệ vương, đối với người nào mà có thể nói về điều này sẽ hưởng thụ sự thành tựu mà không cần bố thí, rèn luyện, thu thúc, thực hành cho giới. Sau đại vương, hơn nữa về điều mà đại vương nói như vậy, Devadatta và Đức Bồ Tát tuần tự luân chuyển chung với nhau, Việc gặp gỡ ấy đã xảy ra không phải với sự trải qua của trăm kiếp sống, không phải với sự trải qua của ngàn kiếp sống, không phải với sự trải qua của trăm ngàn kiếp sống, mà đôi lúc đôi khi đã xảy ra với sự trải qua của nhiều ngày đêm. Tâu Đại Vương, hơn nữa, về ví dụ về con rùa mồ đã được Đức Thế Tôn chỉ ra về sự khó khăn trong việc thành tựu bản thể nhân loại. Tâu Đại Vương, hãy ghi nhận việc gặp gỡ của hai người này là khó khăn tương tự như thế. Tâu Đại Vương, không phải đã xảy ra sự gặp gỡ của Đức Bồ Tát với riêng Đê Quá Đức Tá. Tâu Đại Vương, trưởng lão Sari Bức Tá trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh em trai, đã là con trai, đã là chị em gái, đã là bạn bè của Đức Bồ Tát. Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh em trai, đã là con trai, đã là chị em gái, đã là bạn bè của trưởng lão Sariputta. Tâu Đại Vương, thậm chí tất cả những ai đã được gợp vào thành phần chúng sanh bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn trôi với dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. Tâu Đại Vương, giống như nước, trong khi bị cuốn trôi theo dòng, thì gặp gỡ với vật sạch, dơ, đẹp, xấu. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, thậm chí tất cả những ai đã được gợp vào thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn theo bởi dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. Tâu Đại Vương, Đề Quá Đức Tá, trong khi là giả xoa với bản thân theo phi pháp, sau khi khuyến khích những người khác theo phi pháp, đã bị nung nấu ở đại địa ngục trong 576 triệu năm. Tâu Đại Vương, còn Đức Bồ Tát, trong khi là giả xoa với bản thân theo đúng pháp, sau khi khuyến khích những người khác theo đúng pháp, đã vui sướng ở cõi trời, có đầy đủ tất cả các dục trong 576 triệu năm. Tâu Đại Vương, hơn nữa, Đề Quá Đức Tá trong kiếp sống này, sau khi công kích Đức Phật và Bậc không nên công kích, sau khi chia rẽ hội chúng hòa hợp, đã đi vào trái đất. Đức Như Lai sau khi được giác ngộ tất cả các pháp, rồi đã yên tĩnh Niết Bàn khi có sự tiêu diệt của các mầm tái sanh. Xin Ngài Nagasena tốt lắm, chọn chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Triệt Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Là đã xác định rằng có sự khác nhau điều. Dựa vào cái câu trả lời đó mà tôn giả, là cái thứ nhất đã trả lời thì phương nên trả là tiếp tục đeo lên những câu chuyện tiền thân của Đức Phật và Đề Bà Đạt Ca. Chúng ta lập qua kinh điển luôn luôn chúng ta có một cái ấn tượng tốt Đức Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật. Chúng ta ngày bao giờ cũng đứng về phía thiện, còn đi qua thế tán thì bao giờ cũng đứng về phía bất thiện. Chúng ta có ấn tượng như vậy, ngay cả người lên đá cũng có ấn tượng như vậy. Nhưng mà bây giờ nhập qua cái bụng xanh ấy, thì Đức Phương Nguyên Giác đã nêu lên những cái tiền kiếp có sự gặp gỡ giữa Đức Việt Nam và Đức Bồ Tát. Ngay trong kiếp hiện tại cũng vậy, Đức Việt Nam và Đức Phật. Và có những kiếp thì sinh ra có sự đồng đẳng về dây cấp, nhưng mà có những chiếc thì sinh ra có cái chuyện chênh lệch với nhau dây cấp, dẫn dụ chủng loại. Cũng có khi để Việt Nam làm vua thì Bồ Tát này làm quan nhỏ hơn, thấp hơn. Có khi thì Đề Bà Đạt Ca chẳng là người Bồ Tát, chúng ta chẳng là loài thú, dễ có thể chia lợi với nhau với những người. Như vậy thì rõ ràng ở đây là thấy có cái sự chia lợi với nhau chứ không phải là đồng đẳng. Một cái sự chia lợi đó thì phe thiện có vẻ ưu thế và phe bất thiện có vẻ là ưu thế. Thì qua những cái câu hỏi này, tôn giả Nagasena ngài đã trình bày cho vua thấy rõ là thứ nhất, Đề Bà Đạt Ca có những lúc chiếm cái cương vị ưu thế. Điều đó không phải là Đề Bà Đạt Ca hoàn toàn người sống, cũng đã có từng đạo phước, cũng đã từng đạo thiện, cho nên khi sinh ra ở trong cái giai cấp cao hơn, hay là cái địa vị cao hơn, hoặc là cái những người cao hơn như là chủng loại người, cái vấn đề thứ hai là tôn giả Nagasena đã trình bày để cho vua hiểu rằng là mặc dù liệt kê ra những cái kiếp sống mà gặp gỡ nhau như thế, nhưng mà không phải là bất cứ lúc nào Đề Bà Đạt Ca và Đức Bồ Tát cũng gặp nhau liên tục hàng trăm kiếp, liên tục hàng ngàn kiếp, hàng trăm nghìn kiếp, mà đó chỉ là cái sự thỉnh thoảng mới được nhau. Mà khi mà thỉnh thoảng gặp nhau như vậy, thỉnh thoảng trong vòng luân hồi có gặp nhau đó, thì những lúc mà không có gặp nhau đó, thì những lúc đó chính là đã do cái tâm ác quỷ xấu xa làm những cái chuyện không nên làm, nên những kiếp mà Đức Bồ Tát sanh từ cõi trời hay cõi phạm thiên, thì trong khi đó thì thân người và đặc đa đã sanh vào địa ngục hoặc là sanh vào cái chủng loại thấp kém khác. Cho nên lúc bây giờ không có gặp được Đức Bồ Tát. Đó là khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba là chúng ta cũng nên biết rằng là cái chuyện mà để vạch ra như ở những cái chiếc tấm bóng của một quả sự quan trá và hãm hại của Bồ Tát, cái chuyện đó là chuyện cá nhân do sự quan cái, chứ không phải là một cái định luật chung. Cho rằng một biện pháp bao giờ cũng thắng thế biện pháp, mà chúng ta nên nhớ rằng pháp tà hay pháp bất thiện kết cục thì phải đi đến cái chỗ ác quả và phải sanh vào những cái khổ khổ đau. Còn pháp chánh hay là pháp thiện của Đức Bồ Tát thì kết cục là hưởng quả an vui và được sanh về những cảnh giới cao đẹp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng chẳng qua đề vạch ra có tạo nghiệp đen mà cũng có tạo nghiệp trắng. Cho nên kết quả đen và kết quả trắng, chúng ta không phải vì thế mà chúng ta chỉ thấy cái phần đều phải đề ra kết quả trắng, tức là quả vui đến cái quả thù thắng, rồi chúng ta lại kết luận là cái nguyên nhân mà đề cập đặt ra được cái quả như vậy là bởi vì đề cập đặt ra đã tạo nên những tốc. Thưa quý vị, không thể nào chúng ta nhận xét của chúng ta kết luận như đi cách vô lại với những nguyên quả, đành rằng người hành động nghiệp cắm và đeo lẫn lộn thì kết quả cắm và đeo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái nào cắm sao, cái nào đeo và đeo. Cũng ví dụ như là ở trong cái thửa ruộng, khi mà người ta gieo những cái hạt lúa giống ở nảy mầm và nó sanh lên những cây mạ, thì tất nhiên những cái cây mạ đó nó thành lúa và nó trộn lúa cho nó tự thành hạt lúa. Nhưng mà vì thửa ruộng trong đất nó có lẫn lộn nhiều gì, cái hạt giống cỏ hỏi là một heo. Rồi ở trong lúa đó, khi mà bắt người nông dân họ thu hoạch thì vừa lúa vừa bông cỏ, cho nên khi mà nhặt lúa đem về và thay thành gạo thì vừa có gạo vừa có bông lúa. Chúng ta cho rằng những cái bông cỏ đó là do nơi gieo hạt lúa, không phải chúng ta không thể kết luận như thế. Lúa thì nhặt lúa, mà hãy giống cỏ thì nó sẽ sanh ra bông cỏ. Lúa cũng như thiện pháp, mà cỏ cũng như ác pháp. Có người trong đời này họ làm nhiều thiện pháp, ít bất thiện pháp. Có người làm nhiều đúng bất thiện pháp, ít làm thiện pháp. Và do cái chuyện xen lẫn giữa thiện và bất thiện như vậy, cho nên là người Việt Nam mới có được những kiếp sống mà sanh ra là người, làm vua, làm vị ở nơi nguyên cao quý. Còn những Bồ Tát của chúng ta có những kiếp sanh làm quan hệ thần, có những kiếp sanh làm những người ở cái giai cấp hạ liệt, có những kiếp sanh làm người bạn sanh của mình. Thì ở đây chúng ta không nên xếp ra, kê khai ra rồi chúng ta kết luận một điều là thiện ác bao giờ nó cũng có sự chênh lệch, mà pháp thiện thì nó bị lép vế của một cái pháp ác. Như là vậy là chúng ta thì là thắng thế, không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu ở đây muốn gì. Nghiệp quả phân minh, cái nào ra cái đó, thể nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng và đen kết quả cũng trắng và đen. Chúng ta nên hiểu như vậy. Một cái thế cảnh thứ tư đó, là chúng ta phải chú ý là mặc dù đề bản la chúng ta thể nghiệp như là một cái xe ác, còn Bồ Tát thì thứ nhất là giống như là phép thiện. Chúng ta thấy bao giờ có những cái câu chuyện bao giờ để phải ra cũng là lớn nước của Bồ Tát, hãm hại của Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái này nó không có liên quan đến cái vấn đề gì, cái tính thiện hay tính bất thiện. Bởi vì đó là cái điểm chung, điểm lớn. Còn cái trường hợp này là cá nhân do cái sự quan trái để mà chúng ta đã có quan trái quê hát với sự Bồ Tát, cho nên sinh ra thì hết hãm hại ngài, thì hết gây bất lợi cho ngài, cho đứng Bồ Tát. Trong trường hợp đó là cái trường hợp khác biệt giữa đề bạch đang ở đường Bồ Tát, chứ không phải là cái định lý chung là cái pháp tà thắng chánh hay là cái pháp bất thiện thắng sẽ thiện. Với ở đây thứ gì, Đức Thế Tôn ngài đã xác định rõ ràng ở trong trong tâm nhìn kinh đó, Đức Phật Ngài có khiến vị muốn cái sự kiện cách xa nhau. Mờ biển bên này và hồ quỷ biển bên kia cách xa nhau. Giữa mặt đất và bầu trời cách xa nhau. Chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời lặn cách xa nhau đông tây. Và giữa thiện và ác cũng có sự cách xa nhau, nó khác biệt nhau. Đức Phật đã xác định nhiều lần và cũng có Phật ngôn Đức Phật này thiết ở trong Nguyên Lưu Bộ Kinh đó. Gia đi tăng quốc và tê đi tăng ta đi tăng là phân tê phân lạc cả là dân hạc ta đi cả là dân hạc ba và kê rừng chấp ba và thẳng. Nhiều lúc nào gặp quả nấy làm điều tốt thì hưởng quả tốt, mà làm điều xấu hưởng quả xấu. Đức Phật đã xác định điều đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nghe biết về những cái kiếp sống quá khứ tiền thân của Đề Vệ Na và của Đức Phật thì chúng ta thấy như vậy, chúng ta từng có lúc nào đừng có lo ngại là cái chuyện cái tâm bất thiện hay là cái nghiệp bất thiện hay là cái người bất thiện bao giờ họ cũng tháo thế cái người thiện, tháo thế cái tâm thiện, không phải như vậy. Ở đây có gì Đề Bà Đạt Đa, những lúc mà sanh ra là người cũng không phải là hoàn toàn khác. Đề Bà Đạt Đa có những khi làm vua cũng thương dân chúng, cũng tạo ra cho dân chúng cái cảnh sống thái bình an lạc. Đó là cái thiện nghiệp mà của Đề Bà Đạt Đa tạo. Còn Đề Bà Đạt Đa mà gây ác với Đức Bồ Tát, đó là do nơi cái sự quan trái. Từ cái sự quan trái đó nó phát sinh được phiền não. Cho nên những mỗi khi Đề Bà Đạt Đa sanh làm chiếc nào hồi tập Đức Bồ Tát thì luôn luôn có cái sự diễn và có cái tư tưởng xung khắc với Đức Bồ Tát. Cái sự xung khắc đó không phải là hiện thắng bất hiện, không phải là bất hiện thắng hiện, mà cái sự xung khắc này chính do nơi cái phiền não cố tình gây quan trái, còn quan trái. Về điểm này thì chúng ta phải hiểu rằng cái tác động của phiền não hay của bất thiện là một lẽ. Mà sự thành tựu và di thuộc của pháp bất thiện là một lẽ khác. Đề Bà Đạt Đa vì với cái tâm ác, cái tâm bất thiện, cô con gái Đức Bồ Tát cho nên đã hại ngài trong những cái kiếp sống của quá khứ, như là làm vợ tâm của các nhà của vua Chandra 7 lần, khiến cho của vua đó phải mạnh chung, hoặc là làm những cái việc khác mà hại đến Đức Bồ Tát. Như khi là vua Đà-la-ni đã ra lệnh cắt mũi, cắt tay, chặt tay chặt chân của người đạo sĩ, vì ngài thuyết giảng về cái pháp khâm nhận. Người ta muốn thử xem có ngài khâm nhận đến đâu. Mà thưa quý vị, để mà đặt ra làm những cái việc đó là vì mãnh lực của phiền não, mãnh lực của cái tâm quan ác. Nhưng mà sau khi làm xong việc đó, chính là người về ta đã phải chịu cái hậu quả nghiêm trọng, sanh tử và khổ đau. Trong khi đó, Đức Bồ Tát mặc dù bị cái sự quan trái của đời bệnh ra làm hại như vậy, nhưng mà ngài vẫn tu được thiện pháp như vậy, cho nên ngài vô hại. Sau khi hạnh chung, ngài vẫn thành được hỗ trợ do những phước báo của ngài. Còn sở dĩ mà ngài sanh làm người ở cái đường nhỏ thấp kém, hay là ngài sanh là làm sanh vân vân, cũng do nơi cái việc thực hiện mà Đức Bồ Tát đã thỉnh thoảng trong đường sanh tử luân hồi ngài đã gây tạo. Cũng như trường hợp mà chúng ta biết rằng tại sao là một vị Phật có nhiều quy luật như vậy mà ngài vẫn bị đề về ta du quan du không được, ngài là làm cho nàng cũng mang thai, hay là nàng chúng ta đi chấp nhận làm cái vật hy sinh để đề bạc đa đeo sống ngài và chi tâm đệ tử của ngài là những người chưa khoa mà người chưa khoa. Thì Đức Phật này sau đó ngài đã kể lại rõ là có những con kiếp trong quá khứ xa xưa ngài là một thầy Bà La Môn dạy nhiều đệ tử, những 500 đệ tử, vì đối kỵ với các vị đạo sĩ, do vì các vị đạo sĩ đó có truyền thông sống an tịnh, cho nên Bà La Môn đó chúng ta đã đặt điều lòng độc các vị đệ tử để tôi bán cao bán rêu sống đều sống các vị đạo sĩ là những người sống dâm dục sống bất, cho nên bây giờ bị chúng cái quả chung là bị mang thai đến. Thì ở trong trường hợp này chúng ta quá rõ ràng về cái luật nhân quả như báo, cái gì nó ra cái đó, chứ không thể mà đem cái đặc tính của cái tâm ác có thể làm hại người kia mà chúng ta cho rằng như vậy là cái xe ác nó thấm cái xe thiện, bởi mãnh lực của cái tâm ác thì ghê rất lắm. Nhưng mà về cái hậu quả đó thì người mà làm ác thì phải bị quả khổ được cỡ này chắc chắn rồi. Từ cái bài học này chúng ta nên lưu ý ở ba điểm. Thứ nhất, là biết trái đó, cái sự quan trái của nó chúng sanh là chúng sạch. Mặc dù trong nhiều kiếp sống sanh tử luân hồi, mỗi người ra đi có kỷ niệm riêng của mình, ít khi gặp nhau lắm, nhưng mà thỉnh thoảng có gặp nhau thì chính do cái sự con cùng con cái gặp nhau dẫn đến bất lợi cho nhau. Rồi cái người nào mà có quan cái trước và tạo những ác nghiệp phải bị họ cũng đau. Nếu chúng ta là người quan cái với chúng sinh khác hoặc là quan cái với một chúng sinh Bồ Tát thì có chừng chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện như đề lệ đặt ra, cho đến cái chiến cuối cùng lập phật đi nữa cũng do cái tâm quan cái đó mà đã tự mình đã cuốn sâu cho mình, chứ không có giác ngộ được đâu mà. Trong khi Đức Thế Tôn đứng cuối cùng sanh tử luân hồi là ngày đã duy nhất quyết là chấm dứt lịch sử khổ đau, còn về mặt cái đa thì vẫn phải chịu cái sự khổ đau trong sự luân hồi sanh tử và những nguyên đấu dữ liệu. Do vậy chúng ta đừng bao giờ một hoàn cảnh, đừng bao giờ tấm tạo hoàn cảnh những người khác. Thứ hai là khi mà chúng ta biết rõ cái mãnh lực của phiền não ác pháp, thế mà nó càng có mãnh lực nhiều chừng nào, tạo nghiệp sâu đậm, tạo nghiệp ác sâu đậm nhiều chừng này, và cuối cùng thì phải bị quả của đạo. Do đó chúng ta cần phải ngăn ngừa những tư tưởng thuộc về tham sân tạp ý ngã mạn. Chúng ta phải ngăn ngừa những cái tâm bất thiện đó, bởi vì chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân giận hay là cái tâm tha ái hoặc là cái tâm ngã mạn, chúng ta có thể đè bẹp người khác ngay cả với người thiện, như vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc không đâu thôi. Chính cái mãnh lực của phiền não đó nó làm cho chúng ta phải đi đứng vì chúng ta tự sợ hãi gì. Như Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh rằng xét sanh ra từ những sắc, nó sẽ trở lại ăn mòn thân sắc của người. Kẻ ngu tạo tự tạo ác nghiệp, tự sanh kỳ não rồi tạo ác nghiệp. Cho nên chính cái ác nghiệp đó, chính cái kỳ não đó nung nấu họ, làm trở lại làm cho họ phải bị đau khổ. Giống như xét rỉ xét sanh ra từ những sắc, nó trở lại một thân tật. Cho nên vấn đề thứ hai là chúng ta phải tu tập để chúng ta tu tập chánh niệm để chúng ta ngăn chặn được các bất thiện pháp phiền não này sinh khởi. Chúng ta chặn càng sớm là tốt, đừng để cho nô lệ cho phiền não thì như vậy có hại cho chúng ta. Cái vấn đề thứ ba thì chúng ta phải học, chúng ta phải kinh nghiệm một điều là trong vòng sanh tử luân hồi, mặc dù có những lúc kẻ sống theo ác pháp nó có thể hãm hại những người sống theo thiện pháp được, nhưng mà chung cuộc thì cái người sống thực hiện pháp dù là bao giờ cũng đạt đến cái cơ tánh là an vui hay là giải thoát. Còn đối với người mà tạo nên những ác nghiệp thì chung cuộc người đó phải chịu nhiều sự khổ đau. Từ bài học này chúng ta lấy những chuyện đó để chúng ta suy ngẫm và chúng ta thực hành thôi. Còn về cái việc mà đề lại ra đã hãm hại Đức Phật ngay trong hiện tại hay là tiền thân đều là ra ám ảnh Bồ Tát như thế nào, chúng ta đừng suy nghĩ và chúng ta cảm thấy lo âu rằng nếu mà mình tu thiền quá thì sẽ bị thiệt thòi, không phải như vậy. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta có cái chuyện lo âu, có chuyện sợ hãi như thế. Thì đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi trình bày để gợi ý thêm cho các Phật tử chúng ta về cái khả năng tu tập và phải tu tập như thế nào trong những hoàn cảnh này. Đến đây thì vừa phải với cái thời gian chúng tôi xin kết thúc. Đã đến giờ bước qua phần thảo luận và giờ đây xin được thỉnh cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng điều học cho phần thảo luận hôm nay. Kính chúc chư Tôn Đức được an vui, kính chúc các Phật tử chúng ta được thành tựu viên mãn phước báo. Nam mô Bổn Thầy.
cuối cùng tôi lại nghe không có anh cực chỉnh, nhưng mà giờ thấy cái câu cái đầu thảo luận đi lên thì chắc chắn là không quá tốt rồi. Dạ thì ở trong cái câu hỏi của thầy trò thì con xin trả lời như thế này. Chỉ gì biết rằng á, nếu mà nói về cái tâm má vô má hoặc là cái tán vô má hoặc là tâm má vô má thì Đức Phật nó phân ra hai cái loại rất là rõ ràng. Cái loại thiện không về cái pháp thiện và cái pháp bất thiện thì khác nhau. Cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện khác nhau, cái tâm thiện và cái tâm bất thiện khác nhau. Nên chúng ta học của Nam Thị Đà cũng vậy, chúng ta có thể chia tâm thiện và tâm bất thiện thôi. Nhưng mà ở đây á, thì cái câu hỏi của thượng tọa đó thì có những lúc người ta đi chùa là người ta thấy một cái tượng Phật hay là một cái việc thiện nghiệp nào đó, người ta có thể làm bằng cái sự cạnh tranh, mà mình có thể thấy nhiều cái, mình thấy cũng có nhiều cái câu chuyện là cái vị này giữa đức vua và mấy cái vị tưởng giả đó, đức vua cúng dường mời những người tu sĩ đó, họ coi họ cúng dường thơm, đức vua về thì đức vua lại làm hơn, rồi mời những người tu sĩ đó họ thấy họ làm hơn nữa, đến cuối cùng đến 7-8 lần như vậy đó, đức vua mới rầu rĩ mà hoàng hậu Marika có chỉ cái cách để đức vua thắng những cái vị tu sĩ tưởng giả trong cái thành đức vua. Thì đức vua nghĩ rằng nếu mà làm hoài vậy thế nào vua cũng thua, tại vì vua có một mình, nhưng mà các vị tưởng giả thì nhiều người, cuối cùng ta là vua ta lại không có phần tư sĩ. Thì chúng ta thấy những chuyện đó thì nó cũng đó là một cái trường hợp, một cái điển hình mà nó trở thành cái sự cúng dường độc nhất vô nhị trong cuộc đời của đức Phật, mà do hoàng hậu Marika chỉ cho đức vua và cho nó biết cúng dường. Như vậy nhìn vào cái đó là chúng ta thấy có sự cạnh tranh, nhưng mà thực sự cái cạnh tranh này đó là mình nói ví dụ như là khi một người làm thiện mà mình thấy mình muốn làm hơn, tuy rằng mình nghĩ đó là một cái tâm bất thiện, và cũng có thể là nhiều khi nó một cái sự tranh tụy thật đó nào đó, nhưng mà thực sự nó mình phải phân biệt làm hai. Nếu mà cái người đó họ nghĩ ồ ta là vua, thì mình thấy là họ, nếu họ nghĩ như vậy là họ cũng có nghĩ một cái tâm bất thiện, nghĩ mình hơn người khác, thì nó cũng là một cái sự ngã mạn. Nhưng mà sau đó thì cái việc mà cúng dường họ muốn làm hơn, thì họ nghĩ là cái vật gì mà hơn, phải bố thí những cái vật gì mà cao quý thì cái nợ, thì cái tâm thiết của họ nó là cái tâm thiện. Thì thường thường chúng ta biết ở trong cái cảnh duyên á, nó có thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng vô ký, vô ký trợ bất thiện bằng vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Nó có đến nhiều cái cách để trợ. Nên khi mình nói đến vấn đề này thì chúng ta thấy rằng có khi thì nhiều khi chúng ta thấy cái việc mà mình nghe người ta nói rồi mình hối hận, cũng như mình nghe câu chuyện mà cái người bị mà có cái núi vàng á, khi hai vợ chồng mà gây lộn, có cái lời nói bất kính đối với đức Phật, và trước cái mặt sư phụ của mình á, trước mặt mà bị sư phụ mình tới vận động làm cái cửa đó, thì bị này có cái tâm bất kính, nhưng khi người vợ nói thì người chồng lại suy nghĩ cái lời bất kính đó là một ác pháp, bây giờ mình sẽ làm cái chuyện pháp, thì bị này bằng cách là xin tám hối, để xin cúng dường cái cánh cửa của bảo điện, để xin nó làm một cách có lợi để về thờ, để tự mình làm pháp bằng vàng. Thì sao này quý vị thấy rằng cái điện này cũng thành ra có núi vàng. Thì cái chuyện mà mình tạo thiện nghiệp, nó vẫn có thiện nghiệp, nhưng vị này vẫn bị ô tâm, có nghĩa là do cái lời nói bất kính đối với cái lời của đức Phật, mà kiếp rất là nhiều kiếp vị này bị ô tâm. Thì đức Phật này phân biệt nghĩa là nó có như vậy, nó có thiện bất thiện như vậy, nhưng mà thật sự trong tâm chúng ta thì có những lúc chúng ta có thiện, có những lúc chúng ta có tâm bất thiện. Nên cái tâm chúng ta rất là mau, cái gì nó có thể là nó sẽ là tâm, nó tâm lên liên tục với nhau á. Thì khi chúng ta thấy cái câu chuyện vị thiền cô đó, nghe đức Phật ngày nói, ngày giáo giới, mà vị này trong tâm nghĩ đức Phật này sao mà tầm bằng tỉ nghĩ cái chuyện giới luật nhỏ xíu vậy mà ngài cũng nói, nhưng mà vị này khi mà đức Phật này đi rồi, vị này hối hận lại thì trong tâm là nghĩ thôi, không có nói ra, nhưng mà vị này hối hận. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những trường hợp như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp mà cái tâm thiện nó sanh lên nó trở tâm bất thiện cũng có, bất thiện sanh lên cái trở thiện cũng có. Ví dụ giờ mình tạo việc muốn đi cúng dường đi, rồi mình muốn mình thiệt là đẹp, muốn mình thiệt là đẹp, thì nó có thể là một cái tâm mà thiện nó trở cho tâm tham sanh khởi, cái tâm tham sanh khởi sau đó muốn cho mình thiệt là đẹp. Như vậy đó thì chúng ta thấy đó là một cái tâm thiện nó sanh lên của bố thí, nhưng mà tâm tham nó sanh lên đó là nó muốn cho mình đẹp thật là đẹp, hay là ai nhìn thấy mình cũng thương, ai nhìn thấy mình cũng thương á, thì nó có lẽ là nó sẽ là một cái tâm bất thiện. Như vậy thì nó cũng rất là nhiều trường hợp như vậy. Nên chúng ta thấy giữa mà cái người này cúng dường, người kia cúng dường rồi á, cái việc mà tăng cảm với nhau đó, có nhiều khi nó có tâm thiện độc thiện xen vào đâu vào đó, cũng có nhất, cũng có lúc những tâm thiện nó sanh lên, cũng có lúc mình cũng không khẳng định là hết tất cả đều là thiện bất thiện hết, nhưng có lúc nó cũng có tâm thiện, có lúc cũng có tâm bất thiện. Chứ là bình thường hết, bình thường những cái người mà họ có cái tâm chánh niệm tỉnh giác, mà họ làm với cái tâm chánh niệm tỉnh giác đó, thì chỉ có khi nào như vậy thì mới thực sự là tâm thiện sanh lên liên tục, còn mình kiểm tra, mình kiểm tra được cái tâm mình. Nếu mà tham là dính mắt, vô tham là không dính mắt, thân á là nóng nảy, vô thân là không có nóng nảy, tri á là không hiểu biết, còn vô tri là hiểu biết, vô tri á là trí tuệ là hiểu biết, thì mình tự trắc nghiệm cái tâm của mình, thì mình sẽ biết được vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta nói rằng một cái sự cúng dường đó, mà ví dụ mình cạnh tranh nhau cúng dường, mình muốn hơn điều đó thì nó có, bởi vì cái gì biết thường thường cái tâm mà cái tâm ngã mạn thì nó có rất là nhiều người, và thường thường á những cái bậc thánh A-la-hán cũng chưa hết cái ngã mạn, và nó là năm cái tượng đừng kiết tử. Nhưng mà cái sự ngã mạn, cái sự so sánh nào đó mà có thể có hiện tại thanh cởi, nó đều được. Tại vì thường thường quý vị thấy nếu mà tâm bất thiện thanh hoài thì nó cũng rất là không tốt, bởi vì Đức Phật nói rằng phút nào biến ác việc lành thực thì tâm ác có sanh liền. Nên có nhiều cái tâm ác chúng ta sanh lên, có nhiều cái tâm thiện sanh lên, nhưng mà nó vẫn tốt, và vẫn tốt là cái người có cái tâm bất thiện nhưng cũng vẫn có tâm thiện. Nên khi mà mình thấy nếu mà nói đến cái sự mà bố thí cúng dường á, bởi vì cái người mà nhiều khi thì họ dùng cái trí suy nghĩ, chúng ta thấy như lúc vua với mấy vị tướng giả nè, mỗi lần cúng mình mời tới nghĩa là để mục đích cái sự tham gia của mình. Rồi cái người tu sĩ họ cũng về, họ cũng tìm những cái cách mà họ cúng dường hơn đức vua. Như vậy thì cứ làm như vậy nhiều lần thì đức vua trợ thua dân, đức vua đầu rỉ. Thì chúng ta thấy nếu mà thực sự cái tâm thiện nó hoàn toàn không á, thì nó không có cho ra cái sự đau khổ. Nhưng mà khi mà có cái tâm bất thiện á, mình còn nghĩ cái ta, mình làm vua mà dùng thua mấy người được giả này mắc cỡ quá, nên bây giờ mình nằm mình đầu rỉ như vậy, thì nó đã là một cái loại tâm bất thiện rồi. Chứ còn cái người mà cúng dường mà ví dụ như mình cúng dường mà mình không có cái tâm cánh cạn canh á, ví dụ mình cúng dường cái tâm của mình làm cái gì tốt nhất đối với chị ta, rồi ai tới họ thì hỷ là thì hỷ, còn nếu họ cúng dường hơn nữa thì mình cũng quan hỷ họ có phước hơn mình, hoặc là họ có nhiều người thì mình suy nghĩ vậy thì cái tâm mình nó không có buồn phiền. Nguyên dần muốn làm hơn họ thì tất nhiên là mình sẽ có một cái dòng tâm bất thiện nó có, rồi lúc bây giờ nó dưới cái tình suy nghĩ bằng cái tâm thể hiện, mình có trí mình suy nghĩ mình phải cúng dường cái gì mình sẽ làm sao để mình hơn, thì trong đó nó có những tâm thiện và tâm bất thiện, nó chắc chắn là như vậy. Nên khi chúng ta thấy rằng Đức Phật này vẫn biết được cái vấn đề đó, nên khi mà nói đến cảnh duyên á, có gì cái thiện tạo bất thiện tạo thiện tạo thiện, bất thiện tạo bất thiện, vô trí tạo thiện, vô trí tạo bất thiện, vô trí tạo vô trí, nó có chúng tôi nhớ những cái chính cách để trợ. Nên thường thường chúng ta thấy là những cái trường hợp đó, mình làm mà mình còn cạnh tranh qua lại đó, thì mình còn thấy tôi ta đó, thì nó đều có cái tự ngã đúng không? Nhưng mà những cái tự ngã nào mà thương mình, có nghĩa là muốn làm cho mình có những cái điểm đặc biệt đó, thì những cái tự ngã đó nó vẫn được chấp nhận, nó vượt giá. Có nghĩa là thương mình đừng có làm, mình đừng làm mà bất kỳ cái gì đó là một cái chỗ là vì thiện nghiệp đó nó sẽ làm cho mình phát sinh một cái vui. Nên những cái người có cái tâm đó, thì suy nghĩ đúng như vậy đó, thì họ vẫn cạnh tranh nhau, họ làm thiện. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện mà các vị mà thanh niên đệ tử của Đức Phật Gautama, khi Đức Phật đến ngày mỉm cười đó, thì ngày nói đến một cái ông Việt Nam có những người bạn, thì ông này người ta chưa biết Phật pháp thì ông khuyến khích người ta biết Phật pháp, nhưng mà khi người ta biết Phật pháp rồi thì ông thọ giới, rồi khi người ta thọ giới ông thọ tam thế giới, rồi khi người ta thọ tam thế giới thì ông thọ tây di giới, khi ông người ta thọ tây di thì ông thọ tỳ khưu, khi người ta thọ tỳ khưu thì ông tốt chứng sơ thiền, rồi ông chứng đạt đạo quả, rồi cuối cùng là đưa đến cái tự giác ngộ giải thoát. Thì cái chỗ này á, là nếu mà chúng ta nói cạnh tranh nó cũng chưa có phải chắc chắn là phải cạnh tranh, nhưng cái vị này có thể là có sự suy nghĩ rằng ta có xứng đáng làm sư huynh của những người này không? Nên nó khi mà nói là ta xứng đáng làm sư huynh của người này thì người này thọ ngũ giới, tao hay thọ bát quan trai giới, cái đó là một cách, nhưng mà nó mình có thể nói nó được tốt đẹp nhiều hơn. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện này nỗ lực, cái nghĩa là chuyện này suy nghĩ và nỗ lực mình xứng đáng làm sư huynh của mấy người này không, vì mình thích lễ, mình thích pháp cho những người nghe, bây giờ những người này hiểu rồi, người hiểu giới thì chỉ bắt cây nhớ mình phải chịu nhiều dễ hơn, thì nó có cái tính cách giống như là mình nói mình là cái quân vậy, mình nói mình người hướng dẫn vậy, thì nó có cái cách để làm cho mình cao hơn với cái tâm của mình, ước muốn mình cao thượng hơn, thì nó cũng là một trong tứ nghĩa tốt. Nó cũng có dục nghĩa tốt, mà cũng có thần nghĩa tốt, cũng có tâm nghĩa tốt, mà nó cũng có ẩm nghĩa tốt, mà sau khi suy nghĩ rồi nó cũng có những pháp này ủng hộ. Nhưng mà chúng ta nói là bởi vì cái tâm của chúng ta nó có thì của bất thiện cũng có, nếu mình phân biệt có ai đàn luôn thì mình sẽ thấy cũng có những lúc bất thiện, chứ nó không phải nó hoàn toàn là nó hoàn toàn hiện thiện không. Chỉ khi nào mà mình suy nghĩ mà mình thấy được cái đó là một cái biện pháp vô tham, là không dính mắt, là vô sân, là không nóng nảy, vô tri, là không có ngu muội hoặc là sẵn trước đó, thì khi nào mình thấy tâm mình hoàn toàn có đặc tính của thiện thì mình thấy được đó là thiện. Chứ còn thật sự đó, thì khi cái dòng tâm mình sanh khởi thì nó luôn luôn nó có thể là có tâm thiện, nó không sanh bất thiện, và bất thiện không sanh thiện, hoặc là thiện không sanh thiện, nó cũng có những trường hợp như vậy. Thì ở trong đây thì chúng tôi cũng nêu ra một vài cái câu chuyện mà cũng nói đến cái vấn đề này. Nhưng mà thực sự đó thì nếu mà những cái gì mà nó cạnh tranh mà với cái nghĩa là tốt đẹp nghĩa là làm cho mình hướng thượng được đó, thì điều đó cũng nên có. Nhưng mà cái cạnh tranh nào đó sanh ra mà mình nghĩa là làm tổn thương nhau để là quan cái quan thù, thì chuyện đó không nên có. Tại vì thường quý vị thấy, cũng như chúng ta thấy, nếu mà nói về cái câu chuyện mà quan cái quan thù đầu tiên mà đề ra đó, thì chúng ta mổ trẻ chúng ta thấy thì đề ra là muốn lời nhiều ở dưới cái mâm vàng đó. Trong cái Đức Bồ Tát Phật Thà thì Đức Bồ Tát thì thấy cái mâm vàng đó thật sự là nó quý giá, cái tiền mà mình đem theo, cái hàng mình đem theo cũng không đổi được cái mâm đó. Và cái sự thật thà của Đức Bồ Tát đó đã làm cho cái bà lão đó bỏ ra kỹ để bà đưa cái mâm vàng với tinh là 8 đồng tiền để đi qua đò. Đức Bồ Tát qua rồi thì Đệt Đa quay trở lại, thì do cái sự không thật thà của Đệt Đa, do tâm tham mà Đệt Đa đó đã mất đi cái đó và trở thành quán cầu nghĩ lắm. Cái việc mà cơm của mình ăn mà bị người ta giật vậy thì Đệt Đa quán cán cầu. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó là cạnh tranh với tính cách là giống như rời rồi dùng cách này cái kia để đòn cái của đó, thì cái cạnh tranh nó nguy hiểm lắm. Còn cạnh tranh trong Phật Pháp là cạnh tranh làm việc thiện đó, tuy rằng á mình cũng có cái tự ngã là mình muốn hơn người đó, hoặc là mình là đế vương, mình là này cái nọ thì mình cũng làm hơn người khác, nhưng mà cái cạnh tranh đó thì nó tương đối nó nên có. Còn cái cạnh tranh mà nó xảy ra cái quan cá quán thù thì cái cạnh tranh nó không nên có với được. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi số 1 mà đừng sợ đưa ra như vậy. Bây giờ thì ông xin nhận rất là trung cảm cái câu gì trong tình hình toàn hiện tại trên.
Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có còn đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy trong trường hợp là cái tâm ý thức của gia đình mình. À, không biết nói là của Bible, Bible là ra thành một chánh nạn nhé. Thì ở trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng nhận không biết bao nhiêu người, có cách nào chúng ta biết là ai là người mình nên tránh cái chuyện người đó là bất hại bồ tát chẳng hạn, chúng ta không biết hay không, hay là nếu chúng ta không biết được thì chúng ta nên chúng ta nên cư xử cách nào, xin thỉnh ý kiến của người đại phật tử.
Nam mô Bụt Thà Giá, con xin hành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng khi mà mình muốn nhận biết ai là một cái bậc chân nhân thì đây là một cái điều phải nói rằng là rất là khó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là trong nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa đã tạo những cái quan trái với Bồ Tát của chúng ta rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng là ngay cả lúc đó Bồ Tát của chúng ta là một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, mà Đề Bà Đạt Đa thì cũng như là không có nhận biết được là một vị chánh nhân. Thành ra ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng ở trong đời này rất là khó để mà tìm, rất là khó để mà mình biết được một cái vị đó là một bậc chánh nhân. Ở đây thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói khó như vậy, chúng tôi nói khó như vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng chúng ta tìm thì cũng có thể chúng ta sẽ bắt gặp một cái khía cạnh nào đó, một hai cái trường hợp nào đó, hoặc là một hai cái cạnh nào đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người suốt cuộc đời người ta dị đạo. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn những vị hòa thượng, nếu mà hỏi mình là có chắc rằng những vị đó là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác hay là Bồ Tát Kinh Văn, mình có chắc như vậy hay không, thì kính thưa quý vị, mình không thể nào mà mình dám chắc, mình dám bỏ quyết được. Nhưng mà mình nhìn những hạnh nguyện của những vị đó, ví dụ như quý vị thấy rằng là khi mà chúng tôi đọc về những tiểu sử của các vị hòa thượng, các vị dám rời bỏ cái nước Việt Nam mình để đi qua một cái những cái xứ mà quốc giáo, các vị đó học tu rồi học, rồi sau đó đem cái giáo lý này để mà trở về Việt Nam, rồi suốt cái cuộc đời còn lại ở Việt Nam để mà lo dạy học, lo phát triển chùa, rồi lo đào tạo chúng ta. Thì mình nhìn cái những cái khởi hành này á, thì kính thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể chúng ta đón là những vị Bồ Tát. Chứ thường thường á, quý vị thấy không, ví dụ như chúng ta không phải là những vị Bồ Tát á, ở trong internet á, khi mà chúng ta ở nhà với một cái điều kiện nó rất là thuận tiện, có khi chúng ta mệt mỏi chừng tí xíu thôi, có thể là chúng ta không vào nghe, chúng ta nghe pháp, hoặc là cái đường truyền nó trục chặt tí xíu thôi là chúng ta đã khó chịu, là chúng ta đã bỏ đi cái phòng khác, hoặc là chúng ta có thể chúng ta tắt máy, chúng ta không online thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn so ra cái khía cạnh thực tế gì nào, có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với chúng ta do cái hạnh nguyện là nó chưa có mạnh, thành ra chúng ta có một cái chúng ta gặp một cái trục trặc gì nó chút đỉnh thôi thì chúng ta dễ bị thối lui, dễ bị như là quay trở lại. Còn những vị kia thì tại sao? Những vị kia thì tại sao? Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình đọc, ví dụ như chúng tôi tình cờ mà mình nghe nói ví dụ như những vị trưởng lão nào mà từ ở miền Tây hoặc là từ ở cái chỗ này chỗ mà đem cái Phật giáo nguyên thủy để đi ra một cái xứ khác để mà giảng dạy hoặc là xây dựng lên vân vân, thì gặp biết bao nhiêu trở ngại, gặp biết bao nhiêu trở ngại. Cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe, ở trong cái thời gian mà khi mà chúng tôi mới vừa học, ví dụ như mới vừa học mình hiểu được những cái gì mà thuộc về Phật giáo nguyên thủy, những cái gì mà nó phi Phật giáo nguyên thủy, có nghĩa là nó không có giống Phật giáo nguyên thủy, thì khi mà mình nghe người ta nói ra đó, thì mình sẽ lắng nghe và mình suy nghĩ để mà mình trả lời, để mà mình giải thích cho những cái người đó nghe. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái cạnh này, thì lúc mới đầu đó, thì mình còn cái sự hăng hái giải thích, giải tỏ hoặc là trình bày vân vân. Nhưng mà một thời gian sau đó thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi cũng rất là mệt mỏi, ví dụ như mình đi trên những cái chuyến xe, mình nghe người ta tán dương cái hạnh mà ăn chay vân vân, thì trong cái thời gian đầu đó, mà mình nghe đó thì tự nhiên là cái tâm mình là mình muốn trả lời liền. Nhưng mà trải qua một thời gian đó, thì quý vị thấy rằng mình gặp những cái trường hợp đó hình như là mình làm biến trả lời, có nghĩa là mình không thèm để tâm đến. Thì ở đây chúng tôi nói về cái khía cạnh như thế này nè quý vị. Ví dụ như ở trong chúng ta không phải là chưa có cái hạnh nguyện, thành ra chúng ta chưa phải là những cái vị Bồ Tát Tương Quang hay là Bồ Tát Độc Giác hay là Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác. Thành ra chúng ta gặp những cái chuyện đó thôi, chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, là ai muốn làm gì làm, chúng ta không có cố tâm để mà chúng ta chịu đựng khăn nhẫn, chịu đựng tìm hiểu rồi giải thích vân vân. Thì những cái vị mà trưởng lão ấy, vị thấy người ta gặp biết bao nhiêu khó khăn mà người ta cũng ráng cố gắng chịu đựng để làm sao dựng lên được một ngôi chùa nguyên thủy, hoặc là làm sao dạy được cho một số người cư sĩ biết về căn bản của Phật giáo nguyên thủy vân vân. Dù cho khó khăn về vật dụng hoặc là khó khăn về cái dòng đời ở trong cái thời bấy giờ nó khó khăn nhiều cái rất là nhiều mặt, nhưng mà những vị đó vẫn chịu đựng được. Thì chúng ta nhìn những cái đó thì chúng ta biết rằng là những vị này có thể là những vị Bồ Tát, có thể là những vị Bồ Tát. Cũng như vừa rồi thì quý vị thấy rằng là chúng tôi nghe đi ở trên xe, mình nghe nói rằng là chúng tôi nghe có những người người ta đi trên xe, người ta nói rằng là có những cái trường hợp và những vị tu sĩ thọ cái giới Bồ Tát rồi thì có thể giúp đốc phụ nữ để ban phước được, hoặc là có thể nói chung là có thể làm những cái chuyện như cái người đời người ta làm, vì người ta đã thọ cái giới Bồ Tát rồi, có những cái giới trọng giới kinh. Thì lúc đó chúng tôi mới ngồi chúng tôi nói là cái chữ Bồ Tát có nghĩa là gì? Bồ Tát là những cái chúng sanh hữu tình giác, có nghĩa là những người nào người ta đang đắm say trong rượu men, mà mình là không phải là cái người mà đắm say trong đó thì gọi mình là cái chúng sanh Bồ Tát. Nó có từ cấp bậc chứ không phải là thọ cái giới Bồ Tát rồi thì mình có quyền mình giúp tóc ban thuốc cho cái người, dù cho cái người đó là người đàn ông hay đàn bà, cái điều đó nó không phải không có đúng không ở trong tinh thần là Phật giáo nguyên thủy. Thành ra có nhiều người người ta lầm ở chỗ này. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với vị Bồ Tát là có cái sự giác ngộ hơn những chúng sanh bình thường, có nghĩa là những vị này khi mà mở đạo hoặc là tu tập vân vân, bị những cái chúng sanh khác phỉ báng hay là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, cái vị này vẫn an trú ở trong một cái tâm bình thản, hoặc là ở trong một cái tâm từ vân vân. Thì mình nhìn những cái điểm này là mình có thể mình hy vọng hoặc mình có thể suy đoán rằng đây là những cái vị Bồ Tát. Thì nói chung lại có những cái ví dụ như là đối với chúng ta không cam nhẫn được, mà những vị đó người ta cam nhẫn được thì mình biết người ta là cái người những cái vị mà Bồ Tát hơn mình, trước tiên là mình thấy cảm thấy hơn mình. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, ý chúng tôi muốn nói rằng là tuy rằng mình muốn gặp một cái bậc chân nhân, nhận biết được một bậc chân nhân nó là một cái điều rất khó, hoặc là gặp một biết được một ai đó là một cái vị Bồ Tát nó rất là khó vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thân cần, chúng ta dùng cái trí của chúng ta để chúng ta suy tư thì chúng ta thấy rằng có thể mình nhận biết được, ví dụ như những cái hạnh nguyện và những cái hạnh nguyện của cái vị đó, những cái sự tham nhẫn, những cái sự tu tập của vị đó, rồi nhất là cái tâm quyết của vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị có tâm quyết sau khi học xong rồi sẽ làm cái gì, sẽ đem về để truyền dạy cho những người đang muốn biết. Dù cho có bị cái sự cản trở, cái sự ngăn cách như thế nào nữa, thì những người này vẫn cố tâm để mà thực hiện cái lý tưởng của mình, cái mục đích của mình. Mà cái lý tưởng và cái mục đích ở đây đó là để gì? Để đem đến sự an lạc cho mình và cho người. Thì chúng ta nhìn những cái khía cạnh này, chúng ta có thể là hy vọng, hoặc là chúng ta có thể là đón biết được những vị này là những vị Bồ Tát. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ngay ở trong Phật giáo Minh Thủy của chúng ta gặp rất là nhiều. Ví dụ như những vị hòa thượng và những vị đang ở trong cái thời cận đại này cũng vậy. Rồi đối với hàng cư sĩ thì chúng ta gặp cũng rất là nhiều quý vị. Có những vị khi mà chúng tôi ở đây thì chúng tôi không dám nói tên, nhưng mà mình khi mà mình thân cận với những vị trụ trì hoặc là những vị trưởng lão thì mình cũng nghe, mình biết được danh tánh của rất là nhiều người trong cái thời còn trẻ, còn tài sản, có bao nhiêu tài sản chỉ lo cho chư tăng, rồi ngay cả nhiều khi lo cho chư tăng rồi còn khuyến khích những vị tăng sĩ đi học môn này học môn kia ở trong Phật pháp. Thành ra mình nghĩ như vậy thì mình thấy những người mà người ta có cái hạnh nguyện như vậy thì không phải là một người bình thường. Không phải một người bình thường ở đây có nghĩa là những vị này cũng có thể là những vị Bồ Tát mới có những cái tâm nguyện như vậy. Thật sự là có nhiều người ta nói rằng là tại những người đó họ suy nghĩ, họ biết cái ác nghiệp mà, hoặc là họ biết họ có một cái chứng bệnh gì đó, thành ra người ta lo, người ta tạo phước này kia vân vân. Thì cái đó là cách nói hoặc là cách suy nghĩ của một viên ai đó, nhưng mà mình thấy cái cách xả tài của người ta hoặc cái cách mà người ta xả sức ra, người ta cống hiến sức khỏe, hoặc là người ta cống hiến những tư tưởng vân vân, thì mình biết rằng đây là những vị này do người ta có một cái tâm huyết. Mà cái tâm huyết ở đây là có nghĩa là những cái bậc cũng như là có cái tâm Bồ Tát, có hạnh nguyện Bồ Tát. Và nếu mà có hạnh nguyện Bồ Tát như vậy là một cái bậc mà chân nhân. Chân nhân ở đây thì nó không phải như ở trong cái bài kinh bậc chân nhân. Bậc chân nhân nói về là những cái vị mà từ thánh tu là hoàn trở lên, nhưng mà mình nói về chân nhân ở trong phàm phu, có nghĩa là những cái vị này có những cái điều đặc biệt hơn những chúng sanh bình thường, có những cái sự kham nhẫn, có những cái tâm huyết, có những cái lý tưởng vân vân. Thì mình nhìn những cái khía cạnh này, chúng ta sẽ biết được đó là một cái vị Bồ Tát, qua những cái hành động, qua những cái sự tu tập, hoặc là qua những cái sự kham nhẫn chịu đựng của những người này, thì mình sẽ nhận biết được đó là một cái vị Bồ Tát hay là một cái bậc chân nhân ở trong những cái vị còn trong cái bậc mọc phàm phu. Thì dù cho có khó nhưng mà chúng ta cũng gắng cố gắng, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thân cận với mình, thì chúng ta sẽ nhận được những cái điểm này. Đây là những ý con xin được đóng góp và trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ tôi xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cái chuyện để được phát tính chứ không biết gì tôi cũng có nghe chứ tôi không chứ không biết gì có nghe chứ tôi mà thưa Phật Thầy Sư xin được thử thưa Phật Thầy Sư trả lời thì có biết theo là nghiệp đó, thì chúng ta biết là có người trắng có người đen, rồi nghiệp thì có đen là trắng, có quả thì trắng là đen. Khi mà chúng ta có nghiệp có pha lẫn đen và trắng thì tâm thì sao? Cái tâm của chúng ta có khi nào nó vừa phân vừa trắng vừa đen không? Hay là tâm thiện mà thiện bất thiện vừa bất thiện, nó có thể là hưởng được giữa hai điều đó? Xin thưa quý vị thưa quý vị.
anh em muốn thay nhỉ? Xin lỗi, chị có nghe được chúng tôi mất người? Dạ, chắc cảm ơn chị. Chúng ta chỉ cần những người muốn xuất tình. Ở đây thì câu dối như vừa trắng vừa đen nha. Chỉ như trong hai trường hợp thôi, chứ không có lúc tâm. Không có tâm nào mà vừa có cái, không có chắc lắm tâm nào mà vừa có tự đủ, vừa có tâm sự thì có tâm sự sẽ nào có hợp chung nhau. Ngay cả lộ trình tâm, một lộ trình tâm sanh khởi, từ đó bảy sát na động lực, mà hãy cái sát na động lực thứ nhất là một thiện, thì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng là một thiện, chứ không thể nào là động lực thứ nhất là một thiện, động lực thứ hai là thiện, động lực thứ ba là một thiện, thứ tư là thiện, thứ năm là một thiện, thứ sáu là một thiện, thứ bảy là một thiện, phải vậy. Ngay cả bảy sát na động lực trong một lộ trình tâm cũng không thể lẫn lộn giữa tám và em, còn nói chi là một cái sát na tâm trong đó có các cái thuộc tính phối hợp thì càng không có vấn đề là thuộc tính bất thiện và thuộc tính thiện lẫn lộn. Cho nên ở đây trong cái câu nói mà nhịp vừa trắng vừa đen kết quả vừa trắng vừa đen đó, thì ở đây chúng tôi nên hiểu rằng cái câu nói nhịp vừa trắng vừa đen đó, là Đức Phật Ngài thuyết là Ngài ám chỉ trong hai trường hợp. Một, có người nguyên trong chiếc tóc này họ có tạo thiện cũng có tạo ác cũng có, cho nên chỗ đó gọi là nghĩa trắng đen, là chỉ cho ngay chiếc một chiếc tóc này. Thứ hai nữa là chỉ cho cái đối tượng hay là cái cảnh để làm thiện, cảnh làm thiện, ví dụ như vấn đề gì của cảnh sát đó, họ có sanh ở thiện bất thiện thì chung với nhau. Có người làm việc vô thí, lúc đeo vô thí thì làm thiện, mà lúc suy nghĩ lại cái thiện cuối thế mình đã làm thì cởi được cái tâm bất thiện, như là tâm tham tạp chí chẳng hạn, có cái sự nhã mạn hoặc là có sự chấp sai đối với cái việc làm bố thí của mình, thì như vậy gọi là cảnh làm thiện. Như vậy thì cái cảnh tạo nghiệp đó, chúng sanh có thể là tạo cái nghiệp trắng, mà cũng có thể là tạo cái nghiệp đen, cũng đồng thời một cảnh đó. Nhưng mà có lúc thì tạo nghiệp trắng, có lúc tạo nghiệp đen, cho nên trong trường hợp này mới vượng là bị cấm thiện. Chúng tôi ví dụ ở đây cái câu nói là bị cấm là đen đó, bị cấm là đen, vừa trắng vừa đen đó. Chúng ta không thể nói giống như là cái ly cà phê được, cái ly cà phê sữa, cà phê màu đen và sữa màu trắng nó hòa lẫn với nhau, nó hòa tan với nhau, không thể nói như thế được. Ở đây chúng ta chỉ nói rằng cái gì vừa trắng vừa đen đó, thì chúng ta ví dụ cũng giống như là trong đất, ở trên mặt đất đó, nó có những cái bùn đất chỉ toàn là cái mặt đất chỉ toàn là cát, hay là cái mặt đất chỉ toàn là đất nạc đất sét, còn có những bùn nó chỉ có đất có đá lẫn lộn. Thì cái chuyện mà có đất có đá lẫn lộn đó, cái vùng đất đó khi mà chúng ta đào lên á, thì cái chỗ nào đất là đất, còn cái chỗ nào đá là đá. Vì rằng nó trộn chung với nhau cho nên người ta gọi là đất đá lẫn lộn, nhưng không có nghĩa là nó quấn tụ, nó quấn tụ lại, hay là nó hòa quyện với nhau, nó hòa tan với nhau được. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái câu nói mà bị cấm vừa trắng vừa đen đó, cái đó là Đức Phật ngài muốn ám chỉ cho một đời hay là một kiếp sống này có người có tạo thiện và có tạo ác nữa, hoặc là ám chỉ cho cảnh tạo nghiệp, khi mình nhìn cái cảnh đó có thể được khởi lên chút một lát đó, thì khởi lên thiện, một lát đó, thì khởi lên tâm bất thiện. Chẳng hạn như có mình ở hôm đó chúng ta trông thấy ở trong nhà, nhìn ra trông thấy có một vị Phật được giác như thực, chúng ta liền khởi lên cái tâm muốn bố thí, chúng ta bảo cái người vợ hãy bố thí cho tu viện trăm ngày vật thực, người vợ liền sắp xếp vật thực, thưởng vị thì khúc dường của Đức Phật Thích Giác. Nhưng đến chừng chúng ta chợt nhớ đến không biết là vợ đã muốn cái chuyện gì, chúng ta muốn dỡ cái nắp bát của này ra, thấy những cái vật thực thượng vị, chúng ta khởi lên tâm hối tiếc, nghĩ rằng đối với những gì trong một ngày không có công cán, còn cán gì nữa ta, thay vì những cái thực ăn này để dành nuôi những người tôi tớ, cho những người phục dịch thì sẽ có lợi hơn. Chúng ta khởi lên tâm hối tiếc và suy nghĩ quyết như thế, thì trong trường hợp này cùng đồng thời là cái cảnh tạo nghiệp. Nhưng mà trước đó người ta khởi lên cái tâm hướng bố thí, đó là tạo nghiệp cảm. Nhưng mà khi sau đó chúng ta dỡ cái bát của người ta đem tâm hối hận, thì chúng ta tạo cái nghiệp đen. Do vậy cho nên quả đời tao đó, trong cái thời kỳ Đức Phật ta là một vị tướng giả giàu có, gọi là Mạch Sư Giá, chúng ta rất mẫu thẹn cho nên người ta gọi Mạch Sư Giá. Khi mà người ta giàu có thì sẽ có tiền bạc, tài sản do nhờ cái tâm muốn bố thí đời trước, chúng ta khởi những tác ý làm phước, cho nên là được cái quả gì. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta không ăn uống được, trang trọng như là một vị thượng gia, mặc dù có tiền bạc của cải, nhưng lúc nào ngươi cũng sống như một người nghèo khổ, ăn cơm thừa canh cạn, có ăn cơm thừa canh cạn thôi. Còn ta chỉ mặc những y phục và phải thua xấu, chứ không có dám lấy những cái loại tốt ở trong kho đem ra may mặc. Do vậy ông ta mặc dù mang tiếng là vị trưởng giả, nhưng mà ta sống như là một người bần khổ. Rồi lại thêm nữa, ông ta tạo cái nghiệp ở trong quá khứ, ta chơi nghiệp khác, ông ta giết hại đứa cháu trai con của người anh để mà cướp được tài sản vì không có người thừa kế. Do cái quả đó mà đời này chúng ta phải bị cái cảnh là tiêu tự công của con. Nói gì? Khi mà chúng ta mạnh chứng thì đức vua các tên anh em đã đi đến để tiếp nhận tất cả những tài sản và trung tâm của khu. Và đức vua đã đến bạch với đức Phật về cái sự kiện này, và bạch hỏi ngài về cái tiền nghiệp của người của vị trưởng giả đó, thì đức Phật đã kể lại như thế. Thì ở đây quý vị, khi mà nói đến cái nghiệp vừa trắng vừa đen đó, thì chúng ta phải hiểu trong hai cái sự kiện mà Đức Thế Tôn này nói. Nhưng mà không phải là ngài có một cái tâm trong đó vừa có tâm sở bất thiện, vừa có tâm sở tình hảo phân. Chúng ta nên lưu ý như thế. Thì đây là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn cho câu hỏi của Đức Thế Tôn của Nam Mô Bổn Thầy.
Ở đây
chúng ta có, chúng tôi xin gửi ý quý vị là chúng ta có 4 chữ tiền, 4 chữ cách có phương pháp, 4 phương pháp để chúng ta chấm dứt những quan cái với một người nào đó. Cái thứ nhất, cái phương pháp thứ nhất là chúng ta cần có suy nghĩ với người đó, suy nghĩ về người đó với cái ác ý, ác cảm. Chúng ta đừng có suy nghĩ ác ý, ác cảm với người đó nữa, thì tự nhiên con cái như vậy nó sẽ tự quá dài, con cái tự quá dài. Cái thứ hai nữa đó, cái phương pháp thứ hai là chúng ta gia tăng cái tâm tu tập quán niệm về vô thường của đau vô ngã đối với pháp vô vi trong đời. Trong đời này chúng ta nhìn thấy cái gì cũng là vô thường, nhìn thấy cái gì là vô thường ở đó là khổ, mà nhìn thấy các pháp nó được hiện hữu, được hiện sanh hiện khởi đều là do duyên, được kết tụ. Nếu không có duyên này là năm, không có duyên kia là năm, thì cái này cái tử này cũng có. Chúng ta quán như thế thì như vậy thể chúng ta thường suy quán về tâm tướng của tôi đối với pháp của kia, thì như vậy cũng là một cái phương pháp lâu ngày chúng ta cởi bỏ cái sự quan tâm. Cái phương pháp thứ ba ấy cũng gì là người Phật tử chúng ta muốn cởi bỏ cái chuyện quan cái, thì chúng ta phải gia tăng cái việc mà chúng ta tu tập phát triển tâm an trú với thần của phi của diễn của trại em cũng muốn quyền tâm. Bởi vì cái sự quan cái, cái sự đoàn kết nó do cái tâm sân hận, do cái tâm muốn não hại, do cái tâm đố kỵ, và do cái tâm đề chấp cố chấp. Mà hãy chúng ta tu tập tâm từ là chúng ta giải tỏa cái tâm sân hận. Tâm từ là cái tâm mát mẻ, nên chúng ta khác bằng cái sự thiện lạc. Cho nên tôi tập tâm từ để giải tỏa cái tâm sân hận. Tôi tập tâm bi để nhìn chúng sanh khác, nhìn vô lượng chúng sanh. Chúng ta đều thấy những chúng sanh nên đáng thương cả, cho nên chúng ta phát triển cái tâm bi là mong mỏi cho chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Thì chúng ta an trú nhiều về cái phương tượng đó, thì cái tính quan cái để làm cho chúng sanh khắc khổ trong tương lai, thì chuyện nó không xảy ra được đối với người có tâm bi. Người mà có tâm tùy hỷ, tức là có tâm vui thích bằng lòng với cái sự hạnh lợi hạnh phúc của chúng sanh khác, thì như vậy người đó sẽ xóa bỏ đi cái tâm tinh thị tập đố ghen ghét. Thì như vậy thì sự quan cái này không có. Và thứ tư là chúng ta tu tập tâm tạng, tức là chúng ta luôn luôn an trú với tư tưởng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chính nghiệp phân loại chúng sanh ưu thắng và hạ nghiệp.
cái chuyện chúng sanh khác khổ hay vui không có liên hệ gì đến mình cả, là do hạnh nghiệp riêng của mỗi người thôi. Bản thân mình lúc này khi mà mình bị khổ hay là được vui, người khác người ta khen hay là người khác người ta chê, thì tất cả điều đó cũng do cái duyên nghiệp mà mình đã tạo. Nghĩ đến cái vấn đề hiện quả như vậy cho nên cái tâm thì không còn sự cố chấp tại sao nó đánh tôi mắng tôi thắng tôi trước của tôi. Chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên ở đây cái phương pháp thứ ba là làm sao mà chúng ta đúng với cuối cùng không. Cái phương pháp thứ tư thì ở đây quý vị trong pháp kinh Đức Phật hay nói vậy rằng ai không ôm niềm hận, không ai có ôm mắt niềm hận rằng nó đánh tôi mắng tôi thắng tôi trước của tôi thì hận thù sẽ đủ luôn. Còn những ai còn ôm cái niềm hận rằng cho rằng nó đã mắng tôi đánh tôi thắng tôi trước của tôi thì như vậy hận thù không thể nguôi. Cho nên ở đây nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái tình cảnh của người khác gây ra cho mình thì lúc bây giờ chúng ta hãy ngoảnh mặt có người khác, chúng ta suy nghĩ về chuyện khác, cái chuyện hiện pháp của mình, cái chuyện tu tập của mình, đừng bao giờ chúng ta ngó mặt họ mà chúng ta nghĩ rằng người này đã đánh tôi, đã mắng tôi, đã thắng tôi, đã cướp của tôi. Chúng ta đừng có suy nghĩ vậy, đừng có ôm ấp. Sự ôm ấp đó làm cho một con gái nặng thêm, cho nên mình cũng phải bỏ. Chúng ta đừng có suy nghĩ gì nữa. Cho nên lúc tối nay này chúng ta có rất nhiều pháp môn, nhưng mà trong những cái pháp môn đó thì chúng ta chỉ nói có bốn cách thôi để cho quý vị nhớ. Cách thứ nhất là người Phật tử chúng ta phải suy nghĩ về cái chuyện khác. Chúng ta làm cái phận sự của mình, cái việc của mình, tu tập của pháp của mình, đừng suy nghĩ chuyện khác. Chúng ta hãy có cái khuynh hướng khác, bởi suy nghĩ nhiều về cái khác thì chúng ta sẽ có khuynh hướng khác, không cần chúng ta lo ngại. Thứ hai là chúng ta phải thường xuyên quán niệm tâm ứng vô thường của pháp vô ngã. Thứ ba là chúng ta phải gia tăng cái sự tu tập trước trong tâm từ trong biên tập chúng ta tu tập ứng thành trước. Và thứ tư là chúng ta đừng bao giờ ôm ấp niềm hận nghĩ rằng nó mất thắng đâu tôi. Thì khi mà chúng ta cứu, chúng ta thực hành được bốn pháp đó thì chúng ta sẽ quan cảm tự nhiên nó mất. Chúng ta có quan trái như thế. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều hữu ích, nhưng theo câu hỏi của chúng tôi đã đáng vừa nêu, chúc Phật tử chúng ta được sẽ an vui và tu tập thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ sa thú lành thai, chúng con xin thay mặt cho tất cả Phật tử trong rung kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã thảo luận câu hỏi cuối cùng, và con không còn thấy Thượng Tọa Giác Đẳng ở trong rung nữa. Chúng con xin được phép hồi hướng. Đề tài ngày mai là trả đúng giá thì cái gì cũng được, do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Dạ, kính mời cô Tâm Như.
Sa thú lầm thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giúp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu hết an nhân loại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý trụ nhiệm ở Chớ Luân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất miễn mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp, diện màu của đức từ phụ Thích Ca. Của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh tồn giải thoát. Nam mô Bụt Ma Giác.
Thank you. đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Bú Xá Thông Nga xin phép được tấm rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày nay trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Tát.